Hello mọi người. Sao không đọc được comment ta? Hello mọi người. How are you? I'm fine, thank you, and you, how are you? Thật là đáng thương, cô gái rất là muốn kết nối với thế giới nhưng mà mạng quá chậm. Mạng của một YouTuber nhưng mà mạng quá chậm, không hiểu kiểu gì. Xin giới thiệu với Lady and Gentleman nhé. Bánh trung thu ạ. Bánh trung thu là một trong số những loại bánh mà mình ghét nhất. Tại vì sao? Tại vì nó quá ngọt đấy các bạn. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là Tết Trung Thu, ngày 21 tháng 9 năm 2021. Và chúng ta đang ngồi đây và cùng nhau ăn bánh uống trà nhân dịp Trung Thu. Trung Thu là Tết gì hả các bạn? Trung Thu là Tết đoàn viên. Đoàn viên nha các bạn. Mặc dù hiện tại thì không có được đoàn viên, nhưng mà vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đoàn viên qua mạng đi. Đây là trà. Còn đây là bánh trung thu. Các bạn có biết vị này là vị gì không? Các bạn nghe các bạn choáng luôn ấy. Cái vị của nó có một cái tên rất là mị mèo các bạn. Cái tên của nó là vi cá gà jambon. Chả ngon gì cả. Nhưng không ngon là vì Thị Xuân là fan của bánh trung thu dẻo các bạn. Còn đây là bánh nướng, thành ra là mình thấy nó hơi ngọt đấy các bạn. Nhưng mà tại sao mình lại chê nó không ngon nhỉ? Mình được tặng mà. Không được. Ngon các bạn ạ. Ngon. Bánh rất ngon nha các bạn. Bánh rất ngon. Chúc các bạn có một trung thu vui vẻ nhé các bạn. Lâu lắm rồi không có livestream. Hôm nay mình sẽ cùng nhau trò chuyện nha. Chị coi BTS hôm qua chưa? Rồi. Chị coi rồi. Sao San không quay video ăn bánh trung thu uống trà tâm tình hả? Thực ra là San không để ý là trung thu đã đến rồi các bạn. Thế là xong rồi mình quên mất đấy các bạn. Mình ngày hôm nay mình mới biết là ngày 15 rằm. Với cả là quà bánh trung thu đến thì mình mới biết là trung thu ấy các bạn. Thật sự mình quên mất luôn ấy. Mình không để ý lắm. Chị San có nhớ Nhật Bản không? Thật ra nhớ thì cũng không hẳn. Tại vì là chúng ta sẽ nhớ khi mà chúng ta ở đấy lâu dài. San chỉ mới đến Nhật khoảng một tuần thôi. San không nghĩ là mình có cái cảm giác nhớ nhung đâu. Thường là nhớ thì chúng ta sẽ nhớ về những thứ mà chúng ta quá quen thuộc ấy các bạn. Mình thì mình nhớ nhà. Còn Nhật Bản thì mình không có nhớ, mà mình là muốn. Mình muốn đi à. Nó không phải là cảm giác nhớ nhung. Thật sự là mỗi lúc mệt mỏi em hay xem YouTube của chị San lắm. Relax lắm. Cảm ơn em. Khi nào chị cắt tóc ngắn à? Thật ra là mình cũng chưa sẵn sàng các bạn. Thứ nhất là mình muốn cắt tóc thì San sẽ phải về quê. Là cửa hàng San chỉ làm tóc ở duy nhất một nơi đấy thôi. Chỉ ở anh ấy đó, chỉ tin tưởng duy nhất một người đấy thôi. Thật ra thì mình cũng muốn cắt lắm, nhưng mà sợ anh ấy không cho mình cắt. Thật sự luôn, anh ấy rất là thích tóc của mình mà để như thế này. Có một đợt cũng đã đề cập là anh ơi em cắt tóc ngắn xong rồi em sẽ nhuộm. Em sẽ tẩy tóc xong em nhuộm kiểu khói bạch kim hay là hồng các thứ ấy. Anh ấy không chịu các bạn, buồn cười lắm, không chịu. Nhưng mà biết sao được, nếu như mà San thích thì San phải làm thôi đúng không các bạn. Chị hát hay lắm, chị hát một câu nào đó xuất hiện ngay khi nhắc đến BTS được không? You are my universe, say I la la, can put you first. I'm the one I should love in these words. Mấy nay em không thấy chị hoạt động mấy hả? Thì thực ra là San cũng sẽ phải cân bằng này các bạn. Nghĩa là mình sẽ phải cân bằng giữa cuộc sống hàng ngày và công việc. Nghĩa là bây giờ nếu như mà San dành rất là nhiều thời gian cho công việc ấy, thì mình cũng không thể nào có thời gian cho bản thân được. Ừ, nhưng mà các bạn yên tâm rằng là trong thời gian đấy San vẫn làm việc, San vẫn chuẩn bị video mới các thứ. Bữa giờ San có tập piano không? Thật ra là mình rất là lười tập piano các bạn. Mình vẫn rất là lười tập piano. Mặc dù mình có đàn ở đấy, nhưng mà yes, đến bây giờ mình vẫn chưa tập một cách rất là thành thục ấy các bạn. Có rất là nhiều comment các bạn. Chờ San tí nha, San vẫn đang cố gắng để đọc comment của các bạn. Ok, lâu lắm rồi không có trò chuyện với nhau, nên là các bạn có thể hỏi San những câu hỏi nhé. Wow. Chị đã dùng Marc Jacob Decadence. Ok, mùi đấy được, mùi đấy nó sẽ có một chút mùi tiêu, một chút nó sẽ hướng đến các bạn gái khá là cá tính nhá. Nó không phải kiểu ngọt ngọt như Daisy đâu. Tiếp tục là ăn một miếng này, trong lúc chờ đợi comment của các bạn. Mình không biết liệu là mình có thể ăn hết một miếng bánh này không ấy. Một miếng nhá, không phải là một cái bánh đâu nha các bạn. Mình không thích ăn ngọt. Có bạn nào không thích ăn ngọt không? Chứ mình là không thích ăn ngọt rồi đấy. Tình yêu là gì hả? Các bạn hỏi khó quá, mình không biết trả lời. Tình yêu là gì ta? Để Sang suy nghĩ nhá. Chị không biết nữa, nhưng mà tình yêu là một thứ cảm xúc đặc biệt với một ai đấy. Một người đấy rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu như mà nói rộng hơn thì tình yêu nó sẽ không chỉ là tình yêu nam nữ, mà nó là tình yêu với mọi vật, mọi thứ xung quanh cuộc sống nữa. Tình yêu nam nữ nó sẽ thuộc dạng khác, nó sẽ có một cái gì đấy nó mang tính chất gắn kết nhiều hơn. Còn tình yêu với cuộc sống thì nó sẽ là rộng hơn. Nhưng mà dù sao đấy cũng là một cái cảm giác đưa đến cho người ta, chắc là một sự đặc biệt gì đấy. Chị San có bao nhiêu mối tình rồi? Chị San có người yêu chưa? Trời ơi, trời ơi, bây giờ mà kể thì dài lắm các bạn. Thì San yêu các bạn thôi. Thì San yêu các bạn thôi nhé. Đâu đã biết yêu là gì đâu các bạn. Mình mới có 16 tuổi mà các bạn cứ hỏi mình yêu bao nhiêu người rồi. Kỳ ghê. Em muốn gặp chị lắm luôn hả? Chị nghĩ sao khi con gái chủ động? Đây là một câu rất là hay này. Chị nghĩ sao khi con gái chủ động? Thật ra nhá, chủ động không có gì là sai hết. Với San không có vấn đề gì hết. Nhưng vấn đề là các bạn chủ động như thế nào mới là vấn đề các bạn. Chúng ta nên chủ động một cách thông minh, chứ không thể nào chúng ta chủ động một cách không có tự chủ được ấy các bạn. Nhiều bạn gái kiểu chủ động theo kiểu là tỏ tình rồi người ta từ chối rồi nhưng mà vẫn cứ kiểu ra sức theo đuổi các thứ ấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như là một cô gái kiểu thông minh và hiểu giá trị của mình ấy, thì sẽ chủ động bật đèn xanh. Chủ động bật đèn xanh, chứ không có chủ động theo đuổi. Thì đấy là suy nghĩ của San. Kiểu em thích anh nhiều lắm, anh hãy yêu em đi. Chúng ta có thể chủ động nhá, nhưng mà chúng ta nên chủ động một cách thông minh các bạn, một cách có kế hoạch. Đó. Kiểu chủ động nhưng mà nghĩa là ừ. Các bạn có đồng ý không? Các bạn có đồng ý với San như vậy không? Chỉ là podcast về cách phỏng vấn vào các công ty à? Thật ra thì phỏng vấn vào các công ty, San không phải là một người chuyên về tuyển dụng. San không phải là một người chuyên về tuyển dụng. Và thật ra mình khi mà mình đi phỏng vấn ý, mình không có chiêu trò các bạn. Mình cũng không có tip hay là cái chiêu trò gì đâu. Tất cả đều là năng lực. Năng lực và trải nghiệm, nó mới là cái quan trọng nhất. Tại vì là khi mà các bạn gặp những người phỏng vấn có đẳng cấp ấy, nghĩa là những người có năng lực thực sự phỏng vấn các bạn ấy, thì người ta sẽ nhìn được năng lực của các bạn, cho dù các bạn có sử dụng tip gì đi chăng nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức và năng lực ấy các bạn. Chị thuộc team thập cẩm hay đậu xanh à? Thị Xuân thuộc team không thích ăn bánh trung thu. Nhưng mà San vẫn rất rất cảm ơn đã gửi quà tặng cho San, gửi bánh tặng cho San, rất rất biết ơn luôn. Vậy nên là mặc dù mình không thích ăn nhưng mà mình vẫn sẽ ăn. Mình sẽ ăn nguyên miếng này nha các bạn. Ngọt quá. Bạn thân và tình yêu, cái nào quan trọng hơn? Khó quá. Em hỏi như thế khó quá. Chị không có chọn một cái, chị cần cả hai. Chị cần cả hai. Chị không có chọn một trong hai được. Mà cần gì chúng ta phải chọn một trong hai các bạn. Chị cần cả hai. Thật ra thì đối với chị thì người yêu mình vẫn phải là một người bạn, vẫn phải khiến mình cảm thấy thoải mái khi mà trò chuyện đấy các bạn. Mình không có chọn nha. Mình cần cả bạn thân và mình cần cả tình yêu. Ai được chị San yêu là may mắn lắm hả? Thật à? Thật không? Em có nghĩ như vậy không? Chị cũng nghĩ như vậy. Thật ra khi yêu ấy, khi yêu mình là một người mà rất tình cảm và rất là trung thủy, nghĩa là mắt mình chỉ hướng về người mình yêu thôi, duy nhất hướng về một người đấy. Và nếu như mà mình không yêu ai, họ theo đuổi mình ấy, mình không thích họ ấy, mình thể hiện thái độ rõ ràng luôn. Mình không làm bạn với đàn ông, chỉ có là đồng nghiệp các thứ thôi. Đồng nghiệp kiểu các anh thì cũng nhiều, nhưng mà anh là kiểu anh chơi chung với nhau từ lâu kiểu thế, hoặc là bạn bè thân thiết là con trai thôi. Còn cái kiểu mà tán tỉnh mà làm bạn ấy không bao giờ có. Vậy nên là khi mà mình chọn người yêu ấy, thì mình cũng sẽ nhìn vào mối quan hệ của người đấy xem như thế nào. Nói chung là mình là một người rất là kỹ trong việc chọn người để yêu đương ấy các bạn. Thật ra bây giờ có người yêu đâu có khó đâu, nhưng mà có một người yêu chất lượng nó mới khó ấy các bạn. Các bạn nghĩ là nếu như mà chúng ta chọn người yêu ấy, thì chúng ta nên chọn những cái gì, những tiêu chí gì các bạn? Các bạn thử comment xem, nó phân tích cho các bạn. giàu giàu trời cười chết. BTS, wow, trời ơi tiêu chuẩn em cao quá, chín chắn, chu đáo, hiểu biết, thông minh, tính cách, năng lực, tầm nhìn, có chí cầu tiến. Tiêu chí của em là BTS. Tí nữa chị sẽ phân tích BTS cho các em nha. Tí nữa chị sẽ phân tích. Giàu, tính điềm đạm, yêu mình và có chí hướng, trung thủy, biết lắng nghe và quan tâm, sự tinh tế, tích cực, trưởng thành, quan tâm, hiểu tính mình, hợp với mình là ổn, thủy chung. không chọn son hồng cánh sen. Giờ đã đọc được rất là nhiều những comment của các bạn nhé. San thấy rằng là nếu như nhé, các bạn càng có một cái tiêu chí nó càng cụ thể là càng tốt nha các bạn. Khi mà chúng ta cứ nói chung chung như là trưởng thành, quan tâm, cầu tiến, thì những cái đấy thực ra nó hơi chung chung. Cụ thể hơn nào? Ví dụ Thị Xuân ấy cần một người có thể nói chuyện với mình cả ngày không chán. Đấy là một điều cực kỳ quan trọng với mình luôn. Với San, việc chia sẻ và trò chuyện hàng ngày là một điều cực kỳ quan trọng. Mình sẽ phải nói chuyện được với người đấy. Có những người mà các bạn gặp ấy, các bạn không nói chuyện được với họ luôn ấy, hoặc là các bạn chỉ nói được một hai câu thôi. Nghĩa là thậm chí là các bạn đã gặp nhau rất nhiều nha, không phải là mới gặp đâu nha. Có người ấy, các bạn mới gặp ấy, kể cả mới gặp hay là quen lâu ấy, các bạn cũng nói chuyện với họ một cách rất là dễ dàng ấy các bạn. Trong cái việc mà có thể nói chuyện hợp với nhau cả ngày ấy, nó bao gồm rất là nhiều thứ, từ cái gì? Từ quan điểm sống, từ sở thích, từ tính cách. Vậy nên là cái điều đầu tiên quan trọng nhất với San đấy chính là có thể nói chuyện với nhau được cả ngày. Thứ hai rất là quan trọng luôn. Thứ hai nhá, các bạn chờ xíu mình uống miếng nước. Thứ hai trong việc chọn một người yêu, một người thật ra là không chỉ là người yêu đâu, có thể là người chúng ta có thể kết hôn ấy, người bạn đời các bạn. Thứ hai đấy chính là hai người phải giúp nhau tốt hơn. Đây là điều cực kỳ quan trọng luôn mà có thể là nhiều người không có để ý, nhưng mà hai người phải giúp nhau tốt hơn. Ví dụ các bạn cũng biết là một mối quan hệ tốt đẹp ấy, nó sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. Có thể nhiều người nghĩ rằng là chúng ta phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, nhưng mà thật ra không phải. Nếu như mà chúng ta gặp được một người thực sự phù hợp ấy, thậm chí là họ sẽ giúp cho sự nghiệp của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn nữa. Trong cuộc sống của mình ấy, mình cực kỳ coi trọng các mối quan hệ luôn. Không phải là mình tập trung vào công việc thì mình không có quan trọng mối quan hệ đâu, tại vì thật ra ấy, khi mà chúng ta dừng làm việc ấy mà chúng ta được ở bên cạnh những người mà ở bên cạnh người mà họ hiểu mình ấy, họ giúp cuộc sống tâm thần họ giúp cuộc sống tinh thần của chúng ta trở nên thoải mái hơn ấy, thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta thăng hoa. Chúng ta không thể nào ở trong một mối quan hệ với một người mà luôn khiến mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là mệt mỏi, rất là tự ti, đúng không nào? Thật ra thì mối quan hệ nào cũng sẽ có xích mích nha, chắc chắn nha. San nghĩ rằng là tất cả các mối quan hệ đều có xích mích, nhưng vấn đề rằng là hai người cùng nhau ngồi xuống lắng nghe và chia sẻ tâm sự với nhau, có thể nói chuyện được với nhau thì có thể giải quyết được câu chuyện đấy và mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như thế, không có mối quan hệ nào hoàn hảo hết, nhưng mà ý San là người đấy phải khiến bạn cảm thấy tốt hơn, phải giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn. Yeah, đúng các bạn. Ví dụ như San yêu một chàng trai đi, San cũng muốn rằng là mình có thể đưa đến cho anh ấy những khoảng thời gian tuyệt vời, hai đứa bên nhau và kiểu coi trọng giá trị của nhau ấy các bạn, tôn trọng nhau ấy. Điều đấy cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì khi mà hai người coi trọng giá trị của nhau thì lúc đấy hai người sẽ cùng nhau nâng nhau lên, tôn trọng nhau nhiều hơn và coi trọng mối quan hệ đấy. Thì đấy là hai điều mà mình cảm thấy rất rất là quan trọng. Đương nhiên ngoài ra thì còn có một tí tỉ linh một thứ khác, nhưng mà dẫu rằng cuối cùng thì vẫn phải có chung những quan điểm sống với nhau và là những người có tư duy sửa chữa thay vì vứt đi các bạn. Một cái bình nước bị hỏng, bị nứt thì chúng ta sẽ tìm cách để sửa chữa nó thay vì vứt đi các bạn. Đấy. Thì đấy là một số điều mà San muốn tâm sự với các bạn thôi. Nói chung về cái việc mà chúng ta chọn mối quan hệ là rất là quan trọng ấy các bạn. Nó không đơn giản đâu, nó không dễ đâu các bạn. Kiểu hồi trẻ thì chúng ta kiểu yêu ai cũng được rồi, yêu cho vui, vậy nên là chúng ta rất là hay bị thất tình là thế. Yêu cho vui. Tìm được người như chị nói thì chắc là khó lắm hả? Không, không khó đâu. Không khó đâu. Thật ra là không khó. Cái khó nhất ấy, đấy chính là việc mà sao nhỉ? bản thân mình đang ở vị trí nào thì mình sẽ gặp được một người như vậy các bạn. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta sẽ không đủ gọi là, các bạn cũng biết là ở mỗi lứa tuổi khác nhau chúng ta sẽ có những tính cách khác nhau đúng không? Ở mỗi lứa tuổi khác nhau chúng ta sẽ có sự trưởng thành nhất định. Và nếu như mà khi mà chúng ta còn quá non nớt ấy, thì chúng ta không thể nào yêu những người mà họ họ chín chắn được. Tất cả mọi thứ nó đều sẽ có thời điểm phù hợp với các bạn. Chúng ta không phải cưỡng cầu được đâu, thật sự luôn. Sun là thuộc thể loại là let it be, let it be, let it be, let it be. Nghĩa là hãy cứ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên, nó trôi theo dòng nước thôi các bạn. Khi mà người đấy xuất hiện ấy, thì chúng ta sẽ biết. Và khi mà người đấy mình cảm giác không phù hợp nữa ấy, thì say goodbye. Cuộc sống là như vậy. 19 tuổi chưa một mối tình vắt vai, có thể mẫu hình lý tưởng của em khó tìm hay sao chị? Chị nghĩ là 19 tuổi vẫn còn trẻ mà. Không phải là do mẫu hình lý tưởng của em đâu, mà đôi khi có thể là do cái vòng tròn mối quan hệ của chúng ta đang bị hẹp quá ấy các bạn. Vòng tròn mối quan hệ nó bị hẹp quá thì chúng ta không gặp được nhiều người ấy. Chứ thật ra thì hình mẫu lý tưởng của em sẽ chấm dứt khi mà em gặp người đúng gu của em. Nghĩa là người ta khiến em rung động ấy, mà đôi khi người ta không phải là cái gu ban đầu của em. Ví dụ như là thường ấy, con gái mà trẻ trẻ 19-20 thích những chàng trai cao. Ừ, anh ấy phải cao 1m75 trở lên. Ừ, anh ấy phải kiểu ngọt ngào, dễ thương, cute, ga lăng, các kiểu. Anh ấy có 6 múi rồi các thứ. Anh ấy phải đeo kính nhìn tri thức các kiểu. Nhưng mà rốt cuộc thì các bạn cũng sẽ bị đổ bởi một người kiểu quan tâm các bạn. Thật ra bây giờ mà để Sun đi tán gái á, thì gái chỉ có chết thôi. Tại vì thật sự mình rất là hiểu con gái cần gì ấy. Phần lớn con gái sẽ cần những cái đấy. Chị nghĩ sao khi nuôi một chú cún? Chị rất thích nuôi một chú cún. Yeah. Maybe trong tương lai. Chị ơi, làm sao để không bị áp lực từ thành công của người khác? Không, Sun nghĩ là nên có áp lực chứ. Ừ, nên có áp lực. Chúng ta nên có áp lực chứ, để chúng ta cố gắng chứ các bạn. Chúng ta cần có áp lực để chúng ta cố gắng chứ, có sao đâu. Sun nghĩ rằng là cái sự phẫn nộ trong các bạn càng lớn ấy, các bạn hãy chuyển nó qua động lực thì điều đấy rất là tốt. Chị nghĩ khi nào thì nên dừng lại một mối quan hệ? Câu hỏi này hay, câu hỏi này rất hay nha. Khi nào thì nên dừng lại một mối quan hệ? Khi nào nhỉ? Đối với mỗi người thì sẽ có một cái mức độ chịu đựng khác nhau các bạn. Thì đương nhiên với mình thì hỏng là phải sửa trước, chứ không thể nào hỏng là vứt đi liền. Chúng ta phải cùng nhau lắng nghe, cùng nhau thay đổi. Nhưng mà khi mà một bên không có muốn cùng nhau nói chuyện nữa, khi mà một bên quyết định im lặng và không cùng nhau giải quyết vấn đề nữa, thì đấy là lúc phải ra đi. Ra đi một cách dứt khoát. Khi mà đối phương không có cùng nhau trò chuyện và cùng nhau nói ra vấn đề nữa, thì đấy là lúc ra đi. Tại vì Sun thấy rằng người mà thật sự muốn vun đắp một quan hệ đấy, hai người sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện. Và thậm chí là cả hai người đều nhận lỗi luôn, đều nhận lỗi và đều sẽ cố gắng để thay đổi trong tương lai ấy. Còn nếu như mà đã không muốn cùng nhau giải quyết vấn đề, thì đấy là lúc mà chúng ta nên ra đi. Có rất là nhiều bạn bảo Sun kiểu tại sao chị có thể dứt khoát như vậy, dứt khoát theo kiểu vô tình hả? Phải không? Tại sao chị có thể dứt khoát như vậy hả? Làm sao trong tình yêu mà là một người sống tình cảm mà lại có thể quyết định dứt khoát như vậy? Nói chung là tại vì các bạn chưa biết những câu chuyện mà Thị Sun đã trải qua ấy các bạn. Con run xéo lắm thì nào cũng quằn thôi. Trong một mối quan hệ, nói chung là mình sẽ không tính toán đâu. Mình sẽ cho người ta, nói chung là mình sẽ quan tâm và cho người ta rất nhiều thứ. Ví dụ như là bản thân mình đã ở trong những mối quan hệ mà mình cảm thấy nó rất là vô nghĩa ấy các bạn. Kiểu mình rất là coi trọng họ ấy, nhưng mà họ không coi trọng mình. Ở đây là mối quan hệ Sun đang nói chung chung nhá, nghĩa là mối quan hệ bạn bè các thứ đấy, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là như thế nào đấy, hoặc là tình yêu, tất cả mọi thứ. Thì ý là mình đã từng trải qua những mối quan hệ như thế, nghĩa là mình cảm thấy là mình rất là giá trị, mình rất là coi trọng giá trị của họ, nhưng mà họ không có coi trọng giá trị của mình. Các bạn tưởng tượng là mình là kiểu người ấy, khi nào mà đến ngày sinh nhật của bạn bè mình ấy, thì mình luôn là đứa chuẩn bị quà và viết thư tay. viết thư tay, tại vì thật ra mình thích làm những điều đấy, mình thích cho những điều đấy. Mình cảm thấy là nếu như mà họ vui thì mình cũng sẽ vui. Nhưng mà mình đã từng có mối quan hệ một người bạn mà nghĩa là năm nào mình cũng viết thư tay và tặng quà, nhưng mà đến sinh nhật mình ấy, họ thậm chí không có một lời chúc các bạn. Họ thậm chí không biết đấy là sinh nhật của mình luôn. Họ không có một lời chúc, không có nổi một lời chúc cho mình luôn. Thật ra thì mình cũng không có trách móc họ, mà mình trách móc mình ấy các bạn. Nghĩa là mình nhận ra được ấy, sau nhiều năm như vậy thì mình nhận ra được là à, wow, kiểu tôi không là gì cả ấy. Nghĩa là mình tự trách móc mình là à, hóa ra là trước giờ mình kiểu nghĩa là có những người khác cần quan tâm hơn ấy, thì mình lại không để ý. Tại sao lại mình cứ coi trọng giá trị quá nhiều đối với những người mà người ta không coi trọng giá trị của mình. Khi mà mình trở nên dứt khoát như vậy, thực ra những người dứt khoát ra đi như vậy thì trong lòng người ta rất là hỗn độn, rất là đau đớn đấy các bạn, chứ không phải là dễ dàng đâu. Ừ. không có dễ dàng đâu các bạn. Nhưng mà thật ra là sau này mình cũng nghĩ mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều ấy. Tại vì trước đây mình là một đứa có nội tâm cực kỳ phức tạp nha các bạn. Rất phức tạp luôn. Tại vì mình là một đứa cực kỳ nhạy cảm. Thật ra trong cái chỉ số EQ và EQ ấy, EQ thì mình có chỉ số EQ rất là cao. Và mình cũng thấy là, nghĩa là mình rất là hay để những cái về liên quan đến cảm xúc, xúc cảm các kiểu ấy, nhiều hơn là về logic. Thì nói chung là con người của mình bây giờ nó được tạo ra từ rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng mà điều mà mình cảm thấy hay nhất mà mình rút được qua tất cả mối quan hệ đấy chính là hãy trân trọng những người mà người ta yêu thương mình, người ta coi trọng mình. Và hãy nghĩ mọi thứ thật đơn giản thôi. Thật đơn giản có nghĩa là không có mong đợi quá nhiều. Nếu như mà người ta không coi trọng mình thì chỉ đơn giản là à ok, mình sẽ đối xử một cách tôn trọng vừa phải vậy thôi, chứ không phải là mình đâm ra mình ghét họ hay là mình nghĩ rằng là mình quá tệ. Mình chỉ nghĩ rằng là à, thế giới của họ khác thế giới của mình, vậy nên là mình sẽ lựa chọn những người mà họ thật sự coi trọng giá trị của mình, kiểu như vậy. Định nghĩa về mối quan hệ toxic. Mối quan hệ toxic ấy là mối quan hệ mà khiến bạn bị bạo hành. Bạo hành về thể chất và bạo hành về tinh thần nha các bạn. Các bạn cảm thấy ở bên họ các bạn rất là stress, rất là mệt mỏi. Cảm giác mình mệt mỏi, mình tệ đi các bạn. Còn bạo hành về tay chân thì không nói làm gì rồi. Các bạn không nên ở bên cạnh bất cứ người nào làm đau các bạn nha. Những người mà đánh người khác thì nói chung là các bạn tỉnh táo nha. Mình thấy có rất là nhiều cô gái kiểu bị người yêu đánh bao nhiêu lần rồi vẫn yêu. Oh my god, mình không biết các bạn nghĩ gì luôn ấy. Nhưng mà mình cũng rất là thương các bạn. Thật sự mình rất là thương các bạn. Tại vì là các bạn không thoát được cái mối quan hệ đấy. Nhưng mà nó thực sự rất là độc hại các bạn. Nó thật sự rất là độc hại. Nếu như mà người đấy yêu thương bạn thì người đấy không đánh bạn đâu. Nếu như mà người ta bảo đánh là vì yêu ấy, là chắc là người ta cũng chưa có thực sự trưởng thành, chưa có sự thấu cảm và sự bao dung với các bạn. Các bạn có nghĩ như vậy không? Đánh bằng tiền được không? Này, Sân bảo này, Sân hỏi các bạn thật nhá. Ủa, các bạn tiền quan trọng như vậy sao? Ví dụ người ta tát vào mặt bạn đi, sau rồi người ta chuyển cho bạn 10 triệu. Các bạn đồng ý như vậy sao? Các bạn nghĩ sao? Tiền quan trọng chứ, đúng rồi, chính xác rồi, nhưng mà ý là nó không thể nào là một thứ đặt lên trên lòng tự trọng được các bạn ơi. No. Có một vài bạn thì đặt ra tiêu chí là chọn người yêu là phải giàu. Sao thấy điều đấy bình thường nhá, mình thấy điều đấy rất là bình thường, không vấn đề gì hết, không có vấn đề gì hết luôn. Nó cũng là một cái phù hợp thôi. Nhưng mà nếu như mà chỉ vì một người có tiền mà các bạn yêu thì chắc là chúng ta cũng phải nghĩ lại một chút đúng không? Cái cảm giác có tiền trong tay ấy, nó rất là có sức mạnh ấy các bạn. Và rất là tự tin nha các bạn. Đấy là mình nói thiệt. Nhưng mà tiền đấy phải là tiền của bản thân mình nhá, chứ không phải là tiền của người khác nha các bạn. Cầm tiền của người khác ấy, nó không có chắc bằng gì đâu các bạn. Cho dù là tiền của ai, khi mà lớn lên các bạn sẽ thấy là các mối quan hệ nó rất là phức tạp và tiền là một trong số đấy. Vậy nên là hãy chuẩn bị trang bị cho mình một hành trang thật là vững chắc, cầm tiền trong tay đến mức tự tin không sợ ai hết đấy các bạn. Ừ, chắc là Sân đã nói rất là nhiều về cái vấn đề tiền bạc thời buổi bây giờ rồi. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. muốn cưới chồng giàu thì bản thân cũng phải giàu. À thật ra thì cái này cũng không phải nha em. Cái này không phải. Cái mây tầng nào gặp mây tầng đó, nó không hẳn là vì tiền bạc không đâu. Không phải là tiền bạc không đâu. Nó là về nhiều thứ. Không phải là cứ phải là một cô gái giàu có thì mới gặp được một người đàn ông giàu có, hay là phải là một người đàn ông giàu có thì mới gặp được một cô gái giá trị. Hai người phải nhìn thấy giá trị trong nhau ấy. Mây tầng nào ở đây đấy chính là giá trị của mỗi người. Giá trị của mỗi người thì nó không chỉ đơn thuần là tiền bạc đâu các bạn. Mới biết BTS gần đây mà Sun như ARMY lâu năm rồi. Bình thường thật ra các bạn có biết không, mình khi mà Sun đã thông báo một cách public là Sun thích một ai đấy, điều đó có nghĩa mình gần như đã tìm hiểu hết tất cả về họ rồi. Đương nhiên là không hẳn là 100%, nhưng mà có thể là một bằng một ARMY rất là lâu năm rồi các bạn. Mình đã tìm hiểu rất kỹ rồi mình mới đưa ra kết luận này các bạn. Không thể nào đưa ra kết luận trước rồi bắt đầu mới đi tìm hiểu nha các bạn. Người yêu không tâm lý, kiểu tinh ý với người khác trừ người yêu mình. Ôi có kiểu người yêu như thế à? Mình giận dỗi thì bảo ích kỷ, không hiểu chuyện, chở bạn nữ về, quan tâm ngày đến kỳ của bạn nữ khác. Wow. Cái bạn nữ mà em đang nhắc đến đấy, chắc là người anh ta thích đấy các bạn. Khi mà một người con trai thích một người con gái, anh ta rất là quan tâm cô ấy. Nên là các bạn đừng bảo là vì anh ấy không tinh tế, vì anh ấy không tâm lý. Không phải đâu, vì anh ấy không yêu em thôi. Chỉ xin lỗi nhưng mà đấy là sự thật. Anh ấy không thực sự yêu em đâu. Con gái chúng ta cũng dịu dàng mềm mỏng là đương nhiên là điều cần thiết, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một tiêu chuẩn về có hiểu cái giá trị của mình ấy các bạn. Chúng ta phải hiểu giá trị của mình để biết là người ta coi nhẹ mình ấy thì mình cũng nên lựa chọn ra đi, đúng không? Làm sao để hết sợ sếp à? Thật ra thì giữa sếp và nhân viên thì đương nhiên cần phải có một chút khoảng cách về sự tôn trọng ấy các bạn. Không thể nào nói chuyện với sếp mà như hai đứa ngang hàng nhau được, kiểu ngang tuổi nhau, kiểu mày mày tao tao được, chắc chắn rồi. Phải có một khoảng cách nhất định để mình tôn trọng họ và họ tôn trọng mình ấy các bạn. Trong một quan hệ công sở thì thường Sun sẽ có khoảng cách nhất định để tôn trọng nhau, không bao giờ quá là thân thiết. Thân thiết vừa phải. Nên là sợ một chút không sao đâu các bạn, miễn là các bạn làm tốt công việc. I'm the one I should love in this world. Chị bias ai trong băng tan? Chị bias Suga phải không? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về băng tan Sonyeondan. Thật ra thì nếu như mà để lựa chọn một người thì rất là khó nha các bạn. Nói chung là sự quan tâm và sự tôn trọng và sự gọi là ngưỡng mộ đối với 7 người thì như nhau. Ai cũng có cái hay để học hết, ai cũng có cái tốt để học hết. Và thật ra là 7 người họ không có hoàn hảo đâu các bạn. Nhưng mà họ bù trừ cho nhau ấy. Họ bù trừ cho nhau và họ kiểu họ không bao giờ dừng lại. Nghĩa là họ luôn luôn cố gắng để đi lên ấy các bạn. Luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình ấy các bạn. Ừ. Nhưng mà nghĩa là gu theo kiểu một người mà theo tính cách nhá. Tại vì thật ra khi mà các bạn nhìn thấy một ngôi sao ở trên màn ảnh, nó khác với một ngôi sao ở trong cuộc sống hàng ngày ấy các bạn. Các bạn nhìn thấy thôi chứ thật ra họ phải sống bằng những con người khác nhau ấy. Tại vì đối với một người nổi tiếng đứng trước mọi người có một sự kỳ vọng nhất định ấy, thì người ta sẽ có những tính cách khác. Nhưng mà nếu như mà người mà đúng là gu tính cách mà chị muốn bạn trai của chị có thì đấy chính là Suga. Muốn có anh trai giống như anh Jin, muốn có anh trai giống như J-Hope. Ừ. Nhưng mà muốn có người yêu có tính cách giống Suga. Yeah. Các bạn có muốn chia sẻ một chút về tính cách của Suga không? Chị nghĩ sao về câu muốn thành công thì tuổi trẻ đừng nên yêu? Thành công ở đây là gì? Ý là thành công của mỗi người là khác nhau mà em, đúng không? Nếu như mà mình thành công với mình là việc thành công số 1 trong công việc chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ưu tiên về công việc nhiều hơn. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cho việc yêu đương. Thật ra là cũng có thể song song được nha các bạn, nhưng mà song song thì đòi hỏi hai người phải rất là thấu hiểu cho nhau ấy. Tại vì là chúng ta không thể nào ưu tiên cả hai thứ cùng một lần được đâu các bạn. Phân tích anh Su hả? Phân tích anh Suga hả? Ok. Thật ra thì ở đây sẽ có những bạn biết Suga là ai và cũng có những bạn không biết Suga là ai. Nhưng mà Sun sẽ phân tích một người nào đấy nhá. Nghĩa là coi như các bạn đang, mình đang phân tích hình ảnh một người đàn ông mà mình rất là thích. Anh Suga là một người lớn lên rất là chịu khó các bạn. Ngày xưa khi mà vào khoảng năm 2011-2012 thì lúc mà công ty đang rất là khó khăn ấy, thì anh ấy là người mà đi làm thêm rất là nhiều. Đi làm thêm rất là nhiều để kiếm tiền. Tại vì là bố mẹ không có ủng hộ anh ấy theo đuổi đam mê và sự nghiệp. Nhưng mà anh ấy thực sự quyết định lựa chọn theo điều mà anh ấy mong muốn ấy, đã dám để theo đuổi đam mê của mình ấy. Đương nhiên cái này thì thành viên nào trong Bangtan cũng như vậy thôi đúng không? Có rất là nhiều thứ để nói về Suga, nhưng mà đấy, Sun bắt đầu từ cái việc mà đi làm thêm nhá. Nghĩa là bản thân Sun thích một người đàn ông chịu khó, chứ không thích một người ngồi sẵn và chờ. Anh ấy là một người rất chịu khó luôn. Và vì là ngày xưa khi mà đi ship hàng bị gãy, bị tai nạn, bị gãy vai ấy, thì sau này khi mà có một người shipper giao đồ ăn cho anh ấy, kể lại ngày hôm đấy là trời mưa luôn. Và cái ngày mà anh ấy bị tai nạn vào năm 2012 là cũng là trời mưa. Và hôm nay khi mà anh ấy đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng rồi, có một shipper ship hàng cho anh ấy, thì anh ấy đã ghi vào cái phần mà yêu cầu shipper ấy, anh ấy đã viết rằng là hôm nay trời mưa nên là anh có thể ship muộn cũng không sao, ship muộn một chút cũng không sao, mong anh đi đường cẩn thận. Thật sự mình cũng không biết nói sao với một người như Suga luôn, thật sự luôn các bạn. Bản thân Suga khi có rất nhiều thứ trong tay, trước đây Sun đã nói với các bạn rồi, tiền không có làm thay đổi chúng ta, mà tiền chỉ làm rõ tính cách của chúng ta hơn thôi. Khi mà anh ấy đã ở một đẳng cấp khác rồi, nhưng mà anh ấy vẫn không bao giờ quên mình của ngày xưa và thấu hiểu cho những người mà đã từng như vậy. Thật ra thì lý do vì sao mà Sun thích Suga, trước đây mình không có để ý. Trong một nhóm nhạc hay là trong tất cả những người, ví dụ như các bạn vào một lớp học đi, các bạn nhìn thì người nào nổi bật nhất các bạn sẽ quan tâm hơn, đúng không nào? Nếu như mà nói về ngoại hình thì Suga không phải là người nổi bật nhất trong nhóm đấy nha. Không phải là một người nổi bật nhất, anh ấy cũng không phải là người cao nhất, thậm chí anh ấy là người thấp nhất. Anh ấy nhỏ nhất, anh ấy thấp nhất, anh ấy có một đôi mắt hí nho nhỏ xinh xinh, cười xinh. Nhưng mà trước đấy mình không hề bận tâm luôn các bạn. Cho đến khi mình xem nhiều hơn về cuộc sống hàng ngày, mình xem nhiều hơn, các bạn nhìn thế thôi, chứ Sun là xem gần như hết tất cả mọi thứ rồi nha các bạn. Anh ấy không phải là kiểu hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng mà là một người cực kỳ tình cảm và cực kỳ là sâu sắc. Là một người rất sâu sắc và là một người rất là biết suy nghĩ cho người khác từ những điều nho nhỏ nhất. Nhưng mà anh ấy cũng có khuyết điểm nha các bạn. Mình nhìn ra được khuyết điểm của anh ấy luôn. Nhưng mà Sun nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên có khuyết điểm để bù trừ cho nhau ấy các bạn. Khuyết điểm của anh ấy đấy chính là anh ấy không có ngoại giao nhiều các bạn. Anh ấy không có bạn bè nhiều. Anh ấy không phải là kiểu người dễ kết bạn đâu. Anh ấy là kiểu người sẽ là ở bên cạnh nhau lâu dài ấy. Nhưng mà anh ấy là người luôn cần người khác nha. Không phải là người mà sống độc lập đâu. Suga là người rất cần người khác. Đối với anh ấy, BTS là tất cả. Đã từng có phỏng vấn anh ấy đã từng nói như vậy rồi. Và thật ra nếu như mà nói về niềm đam mê âm nhạc ấy, thì Suga là người có một niềm đam mê âm nhạc rất là lớn luôn. Nghĩa là anh ấy rất là muốn làm nhạc cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Suga không phải là một người quá quan tâm đến việc anh ấy sẽ xuất hiện như thế nào ở trên TV. Nghĩa là anh ấy không quá quan tâm, mặc dù đấy là công việc của anh ấy phải làm, thì chắc chắn là anh ấy phải làm tốt nhất. Nghĩa là ví dụ như trước đây thì khi mà vào nhóm ấy, anh ấy đã bị lừa là sẽ không cần phải nhảy, không cần phải... Kiểu anh ấy chỉ cần rap và làm nhạc thôi. Nhưng mà sau này anh ấy phải nhảy và phải làm những thứ khác nữa. Thậm chí là phải làm những cái bài mà nó không liên quan đến hip hop luôn. Nó khác xa với những gì mà anh ấy mong muốn chẳng hạn. Nhưng mà anh ấy vẫn cố gắng để làm mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Nhưng anh ấy vẫn là người chú trọng nhất vào âm nhạc ấy. Nếu như các bạn để ý nhé, trong những gọi là hành động rất là thường ngày thôi, ví dụ trong những chương trình thực tế đi, BTS in the Soup hay là Bon Voyage, mấy cái chương trình đấy, thì anh ấy không quan tâm đến việc lên hình. Anh ấy chỉ quan tâm là ngày hôm nay sẽ cho mọi người ăn gì. Nói chung là còn rất là nhiều thứ khác để nói nữa, nhưng mà trước hết thì Sun sẽ nói sương sương như vậy thôi. Sun đang không có bị ảo tưởng rằng là Suga là chồng của mình đâu nha. Nghĩa là mình đang phân tích dựa trên con người với con người theo tính cách thôi nha các bạn. Còn Suga với cả BTS thì là những người rất là đáng ngưỡng mộ, rất là đáng khâm phục. Và yeah, còn đến mức mà chồng em thì đấy là chỉ là Sun đùa thôi, trêu thôi. Chứ nếu như mà mình phân tích dựa trên cái tính cách thì Sun thấy là đấy là một người rất là được á. Trưởng thành á, rất là tâm lý các bạn ơi. Khi mà ở bên người như Suga ấy, các bạn sẽ không có bị tổn thương đâu các bạn. Nhưng mà Sun tin rằng trong quá khứ ấy, anh ấy đã là một người đánh mất nhiều thứ rồi. Bây giờ anh ấy mới trở nên như vậy các bạn. Một người đàn ông mà người ta đã đánh mất nhiều thứ ấy các bạn, trải qua nhiều thứ ấy. Có thể là đánh mất người anh ấy yêu thương, hoặc là đánh mất một điều gì đấy, thì anh ấy sẽ rất là trân trọng điều đấy. Và đặc biệt là kiểu người như Suga thì sẽ là một người khá là trung thủy, tại vì là anh ấy không phải là một người quen biết quá nhiều, anh ấy cũng không muốn mở rộng các mối quan hệ quá nhiều nha. Mà anh ấy sẽ rất là cần những người mà thân thuộc bên cạnh anh ấy. Thực sự anh ấy rất là cần các thành viên của Bangtan. Có rất là nhiều thứ, thật ra có rất là nhiều thứ tạo nên thành công của Bangtan, của BTS. Chúng ta sẽ không thể nào phủ nhận những thành công của họ, tại vì là những thành công hiện tại nó đã đi vào lịch sử, nó đã tạo nên lịch sử của Hàn Quốc rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất đấy chính là tinh thần của 7 người ấy, nghĩa là cách mà 7 người họ sống với nhau ấy. Có nhiều nhóm nhạc ấy, nếu như mà họ có 5 người ấy, thì họ chỉ có sức mạnh của 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 là 5, đúng không nào? Có nhiều nhóm thì nó cũng chỉ có sức mạnh của 7 người, của 9 người, của 12 người, của 3, 4 người, của đấy. Nhưng mà của nhóm này không phải là sức mạnh của 7 người đâu, mà là phải 7 mũ 7 lên. Sức mạnh của họ kinh khủng, tại vì là họ bù trừ cho nhau ấy các bạn, và họ cùng nhau cố gắng ấy các bạn. Họ không có hoàn hảo ngay từ đầu đâu. Chị xem bài phỏng vấn ở Liên Hợp Quốc của Bangtan hôm qua chưa, đỉnh lắm. Thật ra thì không phải là bài phỏng vấn nó đỉnh đâu, cái đỉnh là họ được mời đến chương trình đấy, nó mới là đỉnh. Còn thật ra thì bài phỏng vấn thì đương nhiên sẽ được chuẩn bị trước một cách kỹ càng chứ, mấy đứa nghĩ sao vậy. Chắc là phải rất lâu nữa mới có một nhóm nhạc như thế. Các bạn hỏi mình phân tích Vi thì mình muốn nói thế này nhá. Vi là một người đàn ông rất hấp dẫn nha, nhưng mà mình sẽ chỉ nhìn thôi. Đấy không phải là người mà mình sẽ kiểu, nghĩa là tính cách, mình đang nói về tính cách nha, mình không nói là Vi thật đâu nha, nghĩa là mình đang nói về tính cách kiểu như Vi ấy thì mình sẽ không cưới. Sorry các bạn, nhưng mà Vi thực sự rất là hấp dẫn các bạn. Kiểu rất là thu hút, rất là biết điểm mạnh của mình, cực kỳ thu hút ở trên sân khấu. Đương nhiên là chị không thể nói là chị hiểu rõ người ta khi mà chị không tiếp xúc ở bên ngoài, nhưng mà khi mà các bạn xem những chương trình mà có những thứ các bạn không thể giấu được. Chị nghĩ sao về Jimin? Trời đất ơi. Jimin IM Oko. Jimin ư? Jimin là một người rất đáng nể. Các bạn nhìn Jimin khi debut đến bây giờ đi, khác kinh khủng. Jimin là một người bạn mà Thị Sun rất muốn có. Rất tinh tế, rất biết trò chuyện. Jimmy là người biết nói chuyện nhất nhá. Nghĩa là biết nói chuyện ở đây là biết an ủi người khác ấy. Rất là hiểu người khác, rất là biết nói chuyện. Nếu như nói về tài năng rồi vì sự nỗ lực thì tất cả 7 người đều rất tài năng, rất nỗ lực chắc chắn rồi. Nhưng mà Jimmy luôn luôn cầu toàn ấy. Nghĩa là Jimmy sẽ rất là stress vì là cậu ấy muốn cậu ấy luôn hoàn hảo nhất. Nghĩa là cậu ấy muốn như vậy tại vì là cậu ấy muốn mình được chuyên nghiệp và muốn mình xứng đáng với những gì mà fan đã dành tặng cho cậu ấy. Thành ra là cậu ấy đôi khi sẽ đặt áp lực lên mình rất là nhiều. Cậu ấy hay tự trách bản thân mình ấy các bạn. Rất thông minh nhưng mà rất biết nên đặt mình ở đâu. Đọc phiên âm là Jimin à? Sorry các bạn nhá. Mình hay đọc theo kiểu tiếng Anh ấy các bạn. Nếu như mà viết Jimin thì chắc là Jimin, nhưng mà nếu như tiếng Hàn đọc Jimin thì chị sẽ đọc là Jimin nha mấy đứa. AM là một người rất hiền nha các bạn. AM là một leader hoàn hảo. Các bạn biết vì sao không? Chết rồi, mình nói như kiểu mình hiểu lắm ấy, không được đâu. Mình sẽ nói theo kiểu là đấy là cảm nhận của mình thôi. Mình không thể nói như kiểu mình hiểu lắm được, không được. AM là một leader hoàn hảo tại vì anh ấy là một người có cái tôi thấp. Một người leader có một cái tôi cao sẽ phá hủy nhóm. AM là một người cực kỳ hiền nhưng mà lại cực kỳ thông minh, và anh ấy rất biết cách để nâng người khác lên. Anh ấy chịu áp lực cũng phải tốt nha. Anh ấy là một người chịu áp lực tốt và giữ được quan điểm tốt, cũng như là anh ấy giữ được khoảng cách tốt. Nãy San có nói đến việc mà sếp với nhân viên ấy, thì leader không phải là sếp, nhưng mà leader cũng sẽ có một cái trọng trách nó lớn hơn, phải chịu những trọng trách nó lớn hơn. Vậy nên là anh ấy cũng phải giữ một quan hệ thật là tốt với tất cả các thành viên khác, nghĩa là ở một mức độ phù hợp. Điều đấy rất khó mà ai em làm được. Ai em làm rất tốt. Trời ơi, mình nói như kiểu mình hiểu lắm ấy, chết. Các bạn fan, các bạn sẽ ném đá mình mất. Sorry các bạn, đây là cảm nhận cá nhân của Thị Sun. Thị Sun là một người rất thích phân tích tâm lý người khác thôi các bạn nha. Rất thích phân tích tâm lý của người khác thôi các bạn nha. Nha các bạn, không phải là đoán mò đâu nha các bạn. Thời gian đầu khi mà mới tiếp xúc ấy, cảm giác của mình đều khác. Nhưng mà khi mà xem lâu, xem dài, xem nhiều, đọc nhiều ấy, thậm chí là mình đọc cả trên Bangtan blog ngày xưa ấy các bạn. Jin à? Jungkook à? Ôi dồi, các bạn muốn mình nói nhiều thế nhưng mà không biết là bây giờ đã sắp hết thời gian chưa? Gần 10 giờ rồi các bạn. Thôi hôm sau nhá. Thôi hôm sau đi nhỉ? Bản thân San nghĩ thế này này. Mỗi con người chúng ta gặp đều có cái để chúng ta học hết. thật ra khi mà họ nổi tiếng như vậy thì đương nhiên là mình nhận thức được là họ nổi tiếng, nhưng mà bản thân San thì sẽ cũng nhận thức được họ cũng là những người bình thường ấy các bạn. Và rồi sẽ đến một lúc nào đấy họ sẽ dừng cái hành trình này lại và họ sống cho cuộc sống của họ, chắc chắn là như thế thôi. Mình biết là các bạn sẽ rất là buồn khi một ngày nào đấy các bạn sẽ không thấy thần tượng của các bạn xuất hiện nữa, nhưng mà thật ra đến lúc đấy các bạn đã có cuộc sống riêng rồi và các bạn cũng sẽ không quá buồn nữa đâu, các bạn sẽ không có những cảm xúc mãnh liệt như bây giờ nữa đâu. Tình cảm nó sẽ dần dần, nó sẽ tự nhiên, nó sẽ tự nhiên. Nhưng mà San cảm thấy rằng là họ sẽ cần, sau này họ sẽ cần cuộc sống của riêng họ ấy các bạn, họ sẽ cần hạnh phúc của riêng họ ấy. Đây là công việc, đây là công việc của họ, vậy nên là chúng ta hãy ủng hộ họ hết sức có thể. Các bạn sẽ học được rất là nhiều bài học từ họ đấy các bạn. Thật ra khi mà San nhìn vào họ thì San thấy rằng là giá như mà mình cũng được lớn lên trong một tập thể như vậy trong thời gian dài các bạn, để mình có thể hoàn thiện bản thân mình hơn đấy các bạn. Kiểu nhiều khi mình ghen tị với tình cảm của họ luôn ấy, mình ghen tị với việc là có thể cùng nhau cố gắng ấy. Tại vì thật ra San phần lớn là San làm việc độc lập, mình kiểu làm mọi thứ độc lập ấy. Thật ra là có một nhóm mà hòa thuận với nhau thì rất là khó nha các bạn. Nhưng mà vượt qua được cái khó đấy thì là một sự hoàn thiện nó tốt hơn. Tại sao mà chúng ta có cái câu mà muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau là như thế. San nghĩ là bây giờ 10 giờ khá là muộn rồi. Hy vọng là được trò chuyện với các bạn lần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những người khác. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một Trung Thu vui vẻ. Bánh của San vẫn đang ở đây, San chắc là không ăn hết đâu. Nhưng mà Good night. Good night.